conflicts. So the supreme physician does not act like this. He cures boundless aggravated diseases with extremely gentle methods. So while one is working to achieve enlightenment, the Buddha, that is the supreme of the physicians, he does not employ austerities like other common cures that cure sicknesses. But he heals the boundless heavy sicknesses of cyclic existence which arise due to the afflictions. He cures these with the method of a happy path that leads to a happy result without the extremes of being not tired by suffering or being exhausted or the extreme of sensual decadence, sensual extremes. Why should one be afraid of the austerities of the path shown by the Buddha?
Thì kế tiếp thầy cắt nghĩa cái kệ thứ 24 nói rằng những cái cách tầm cách chữa trị và các bệnh như trên rất là thuộc vào phạm vi thế tục, nhưng Đức Phật không cần sử dụng những phương thức như thế. Cái cách thức Ngài chỉ dẫn cho chúng ta thì rất là dịu dàng, từ từ. Đó là cái cách Ngài chỉ cho chúng ta, đó là pháp để chữa các chứng bệnh nan y. Đó là kệ thứ 24 và được diễn dịch như sau. Trong khi tu tập để đạt được chính quả thì Đức Phật đã tiện nghi cái sự đau khổ nhỏ để chữa những cái căn bệnh luân hồi lớn. Trong cách đó, Ngài đã chữa trị hết tất cả những cái bệnh lớn mà trong đó chúng ta đã lăn lội trong luân hồi do từ phiền não. Diệt trừ đi phiền não và tạo hết tất cả những cái nhân tố cho hạnh phúc, từ từ để cho chúng ta có thể phát triển được cái khả năng chịu đựng những cái khổ lớn hơn và thành quả sau đó. Thì như thế công việc nó trở thành rất là dễ dàng. Kính chính vì lý do đó mà chúng ta không nên nản lòng và nghi ngại rằng mình có không thực hiện được về những cái khổ nhỏ như thế. Vì có những chịu những khổ nhỏ như thế, chúng ta sẽ có thể dứt được những cái bệnh lớn là bệnh luân hồi sau này. Và sau đó sẽ cắt nghĩa cái kế tiếp.
Yang balik kau ni, bukan yang balik kau tak ada sedikit.
người ta nó bị nhìn nó một tấn sinh ra được thế ta đi ra đừng ra để có rồi đi một bên đi rồi còn có rồi đi nó ở mày bị chuyện mới xem thế ta có bị ôm cái tên con xem mà tôi đã bị rồi mình thấy xem mà tôi đã bị tôi thấy tôi cho nhớ được xem
Tiếp theo đó thì thầy cắt nghĩa đến kệ thứ 25 như thế này. Trước hết chúng ta hãy tập dần cho những cái nhỏ như cho rau cỏ, xong rồi hay là cỏ rán, có đây có thể dịch là cỏ cỏ rán. Sau đó mới cho những dần dần khi quen đi, tôi cho những cái lớn hơn cho thân người. Thì cái tinh thần là như vậy, tức là cho đó thì mình phải tập dần dần tuần tự cho từ nhỏ đến lớn. Ví dụ như một vị thầy ở dòng Kadampa có nói cho giống như rất là dễ, giống như ta chuyển một cái vật từ tay trái qua tay phải qua tay trái rất là dễ. Thì trong lúc mà ta không đủ khả năng để cho cái thân người là cho cái lớn thì cái đó là điều cấm kỵ, chỉ có thể thực hiện những cái điều nhỏ trong cái sức của mình, tức là cho những cái vật tầm thường nho nhỏ rồi theo huân tập chúng ta có thể làm quen với cái hạnh bố thí đó. Lúc khi quen đến rồi đó thì cái vấn đề mà cho nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên, và lúc cho có thể cho cái lớn hơn là đó là cái thân người. Thì lúc đó đó mình phải đợi đến cái thời gian yếu tố đó mình có khả năng cho cái lớn thì mới cho cái lớn. Cái lớn đây là thân người, thì lúc đó sẽ thấy cái vệ cậy 26 thì cái ứng ngại tiếp là lúc nào thì mình có khả năng cho cái lớn cho thân người, trong khi mình chưa có đủ khả năng đó thì không được cho thân người, không được hy sinh cho thân người, không được bố thí thân người, và chỉ cho những cái nhỏ hơn là mình có thể làm quen.
claims and then
Thank you. Physical suffering comes about because of negative karma. if we take away the cause, which is negative karma, then the negative actions of the body, speech and mind, then also the Bodhisattva will not experience a physical suffering. And then also when the Bodhisattvas do not experience mental suffering, when they are skillful regarding the proper timing for offering their body, so that is then when they have realized emptiness directly, because then when they have realized emptiness directly, then they have generated the awareness of the body as being a vegetable. So that's in verse 26, I think we may have jumped out. No, the verse 26 that reads, once one has generated the awareness of one's body as a vegetable and so forth, then one offers one's flesh. Where lies the difficulty in that? So when the Bodhisattva has reached the path of seeing, then actually they will regard their body just as giving parts of the body will not be different from them, for them than giving a piece of a vegetable. So then when one is at that stage, then where does the difficulty lie in offering one's body? It does not. So so there are these different reasons why one does not need to be afraid of these practices. Initially, before the Bodhisattva has reached the path of seeing, so then on the lower stages, the Bodhisattva, because of his primary concern, is the happiness of others. So the mind is under the control of the mental afflictions, because at that time the mind is under the control of the compassion, so the primary concern is the happiness of others. So because the primary concern is the happiness of others, the Bodhisattva will not, even though there may be physical suffering, but still mentally he will be very happy to offer even parts of his, they will be very happy even mentally to offer parts of their body. But then once they have reached the path of seeing and with the realization of emptiness, they have actually abandoned some level of mental afflictions, then they will not experience even physical suffering. So the Bodhisattvas, the great Bodhisattvas, so they have in such a way abandoned the causes for harm, and because they have abandoned the causes for harm, then they do not experience any mental or physical suffering while engaging into the great Bodhisattva practices. So there is no need to be afraid with regards to the engaging into the great Bodhisattva practices, because it has also something to do with, you know, being skillful in with regards to the sequence of practicing the path. So
thì cái chương tự sau kệ 25 thì đáng lẽ thầy nhảy qua kệ 26, nhưng mà thầy qua kệ 27, thì cứ chương tự theo đó mình sẽ tiện nghi chuyển ngữ kệ 27 xong trở lại kệ 26. Thì như thế cho phép để lặp lại kệ 26. Kệ 26 có nói rằng là khi chúng ta thường thường là nản lòng, vì chúng ta có thể cho đến lúc khi nghĩ cho cái thân, bố thí thân thì chúng ta có nản lòng. Thì Phật có nói rằng không nên nản lòng như thế, vì trong tuần tự khi mà ta cho vật nhỏ quyết từ từ quen, chứ cái nên đến lúc chúng ta có thể làm quen với cái hạnh bố thí và chúng ta có khả năng cho thì có thể cho được thân mình. Cái đó là phỏng chừng là kệ 26. Bỏ qua kệ 27 thì Ngài có các nghĩa tiếp là chúng ta cũng không nằm nặng lòng. Nặng lòng là như thế này, tại vì có hai loại trong con đường tu tập có hai chủng loại, hay là hai loại tâm tính và khả năng. Thứ nhất là loại thứ nhất là không có thiện xảo, và loại thứ hai là có thiện xảo. Thiện xảo đây có nghĩa là thiện xảo trong con đường chứng đạo và con đường tu và chứng ngộ, tức là có một loại chưa đạt được và loại đạt được, cho vậy cho dễ. Thì cái công đoạn thứ hai thầy cắt nghĩa rằng loại thứ hai là loại thiện xảo, đó là cái con đường của những vị Bồ Tát hay là những vị Bồ Tát. Thì trong lúc cho thân như thế, vị Bồ Tát sẽ không có bị hai loại đau hay là khổ, đó là khổ về thân và khổ về tâm khi mà cho cái thân mình. Thì lý do là vị Bồ Tát đã diệt trừ hết tất cả những cái ác nghiệp. Thì chính vì trừ cái ác nghiệp này mà những chướng ngại hay là những nguyên nhân tạo nên sự đau đớn khi cho thân không còn nữa. Lý do đó khi cho thân, vị Bồ Tát sẽ không cảm thấy thân mình bị đau đớn. Cho đến tâm, thì cho đến tâm, chính vị Bồ Tát này đã, một lần nữa là rất thiện xảo trong con đường chứng đạo. Chứng đạo đây có nghĩa là thiện xảo, đây có nghĩa là vị Bồ Tát đó sẽ chọn được cái lúc mà mình cho thân. Thì cái lúc đó đó là lúc đó vị Bồ Tát đó chứng ngộ tánh không. Thì lúc đó cái những cái nguyên nhân làm cho cái tâm nó bị, cái tâm nó bị đau đớn không còn nữa. Thì trở lại trên tinh thần như thế mới nói rằng Bồ Tát á, khi cho thân, khi bố thí thân sẽ không còn bị đau đớn về thân, cũng không còn bị đau đớn về tâm. Trong tinh thần đó thì mới cũng nói thêm rằng thì con đường Bồ Tát hay là vị Bồ Tát sẽ thiền xảo hơn trong lúc cho thân mình, trong lại trái lại ngược lại đó. Thì vì thanh văn hay là phương pháp tu tập thanh văn, vì chưa dứt được hai loại chướng ngại trên là chướng ngại về ác nghiệp, chướng ngại về trí huệ, cho nên vẫn còn có thể bị đau khổ, khó chịu hay là đau đớn khi cho thân mình. Vì như thế mới nói rằng con đường Bồ Tát đạo là thù thắng hơn con đường thanh văn. Thêm lần nữa thầy có các nghĩa kế tiếp là trên con đường tu tập Bồ Tát đạo, thì ở trước khi mà vị Bồ Tát chứng ngộ được tánh không, thì vị Bồ Tát đã cái nguyện vọng của mình, cái nguyện của mình, đại nguyện của mình là lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Chính cái tâm chính cái tâm từ bi đó nó đã làm cho giảm hết tất cả ác nghiệp, và cùng một lúc giảm hết ác nghiệp thì những cái đau đớn về khi cho thân không còn nữa. Và ở trong chính lúc đó thì vị Bồ Tát này cũng có một phần cái tâm của mình cũng đã muốn cho, nhưng mà chỉ đến lúc mà khi đến Bồ Tát đạt được tánh không, là lúc đó là Bồ Tát nhất địa, thì lúc đó cái tâm này mới được ở mức cái tâm này mới được hoàn chỉnh, và chiếc sự hoàn chỉnh của nó tạo nên một sự không đau đớn về chính nó khi mà phát nguyện cho thân hay là cho chính cho thân. Thì trở lại có hai cái yếu tố nó làm cho mình đau khổ khi mà cho thân, có đó là ác nghiệp, và ở đây là vô minh, có nghĩa là cái ác nghiệp thì nó tạo ra sự đau khổ khi cho thân về thân. Còn cái vô minh nó chỉ tạo đau khổ cho cái tâm mình bị dày vò đau đớn khi cho thân. Thì như vậy cái hai cái yếu tố mà nó làm cho thân tâm mình đau khổ đó là chấp ngã và ác nghiệp. Vì trở lại khi vị Bồ Tát không còn hai yếu tố đó nữa thì cái nguyên nhân của sự khổ và sự đau đớn khi cho thân không còn nữa. Và lý do đó là Đức Phật có muốn nói rằng cái nản lòng là không nên. Tại vì cái thứ nhất là vị Bồ Tát đã hiện thực được khi cho mà không bị đau, mà chính cái bị đau đó là cái ác nghiệp và cái chấp ngã, chính cái đó là cái nguyên nhân làm đau, chứ không phải cho thân mà làm đau.
Quality đúng là mình dùng người
thì ta đi qua bằng chế trung hình lưu bị trung hình mà à thì cố dùng thì đi qua bằng được dùng sinh nghĩ bằng được lưu bị trung hình mà đi qua bằng chế lưu bị trung hình mà
lưu đúng là mình dùng gì
rồi
chúng ta bật đúng rồi xem mà chúng đúng rồi toàn là mình
Did you translate that thing about the bodhisattva being not having physical suffering because of having abandoned the three the negativities of body, speech, and mind?
Yes.
Oh, she said this.
I spent the negative, but I forgot the three doors. But I thầy có nhắc lại là vị Bồ Tát vừa nãy có nói không bị cái thân đau khi cho bố thí thân là vì đã chưa dừng được ác nghiệp, thì thầy có nhắc thêm là chưa ở trang nghiệp của ba cửa thân khẩu vĩ, đó là phần thầy nói thêm. I miss that part. That's a little body speech in mind.
So
the question
I think
it's
to you,
Christian.
Oh.
Collective,
right? Yes, question.
Huh? Question.
For me?
Uh-huh.
Your question for you.
Ah.
Uh-huh.
Cool,
so,
thank you.
You I think you ask. Maybe you ask it.
Yeah. Tiếp theo cái đó thì thầy có hỏi tiếp là như vậy thì vị Bồ Tát khi mà cho thân như thế còn bị đau khổ về thân hay không? Đó là câu hỏi của thầy.
So what do you think? Does the Bodhisattva have physical suffering or not?
Thì thầy hỏi tiếp là như thế thì khi mà bố thí thân như thế thì vị Bồ Tát có bị đau về thân hay không?
But there could be different levels of suffering. So then what do we do with the quote? When you read the commentary belonging to verse number 28, where it says, then the bodhisattvas have physical happiness through the merits of generosity and so forth, and they have mental happiness, like the bodhisattva ever crying, and through being skillful regarding what has to be adopted and what has to be rejected and the meaning of emptiness. So there it says, there is the quote. It says literally, so bodhisattvas have physical happiness by giving away parts of body and so forth. Have physical happiness through the merits of generosity and so forth. So then, what do we do with that quote? So when the Bodhisattva actually knows, so and mostly we have to think that it happens without anesthesia, without. So then they cut off the part of the body when the, you know, the blood is flowing, and they actually cut off body parts. So that at that time, so wouldn't the Bodhisattva experience physical suffering?
Thì thầy có cái nghĩa nó tiếp thì trả lại cái câu hỏi của chị, nó nói là thầy chỉ có trả lời là khi mà bố thí thân thì ta không bị thân cái đau về thân á, thì có tại vì á, nếu mà chúng ta bớt cái coi như tham đắm vào cái thân, bám víu vào cái thân thì như vậy thì có thể ta chúng ta sẽ bị bớt đau hay là không đau. Nhưng mà thầy có cái nghĩa tiếp thì cái đó là cái như là cái mức độ đau đớn nó có khác. Thì thầy mới cái tiếng nghĩa tiếp mà thì cụ thể để cho mình trả lời cho dễ là đó, khi mà mình bị Bồ Tát cắt cái thân mình ra từng mảnh như thế đó, thì câu hỏi của thầy đó, trong lúc đó cái thân nó có bị đau hay không. Thì trước khi trả lời cái đó, thầy có các nghĩa tiếp là thầy nhảy qua cái kệ thứ 28 là cái phần mà giảng luận cho cái đó, có nói rằng Bồ Tát á, là có cái hỷ lạc về thân xuyên qua nhờ vào những công đức do bố thí các cái, tức là bố thí có nhiều loại bố thí, và có sự hỷ lạc về tâm là do vào đã chứng ngộ tánh không. Thì đó là thầy dùng cái đó để cho ta cái tín hiệu để mà trả lời. Thì trả lời câu hỏi đó là khi Bồ Tát khi mà cắt cái thân mình ra từng khúc như thế đó, có bị đau hay không, thì đó là câu hỏi của thầy.
So if you say that the Bodhisattva has no suffering, no physical suffering, but also we have to say that the Bodhisattva, so this is here this is it is not mentioned, it is it doesn't talk about the Bodhisattva on the very very advanced stages, like on the path of seeing and so forth, but it talks about the Bodhisattva that is still in the initial stages of training. So this Bodhisattva has not abandoned the causes for suffering. So here we are talking about a Bodhisattva that has not yet abandoned the root of cyclic existence, self-grasping. And so when this Bodhisattva accumulates, so he still accumulates karma due to self-grasping. So he has not abandoned the causes for suffering, so why would he not experience suffering?
Can I just translate and you answer? Thầy có nói rằng cái câu hỏi của thầy cố ý để lẫn lờ, tức là nói về Bồ Tát không có đau như thế, nhưng mà thầy không có nói cái mức độ chứng ngộ của Bồ Tát. Thì trở lại trước khi mà thầy có nói, trước khi mà Bồ Tát đạt một cái chứng ngộ nào đó, thì có thể đây là Bồ Tát nhất địa, thì trước khi ở giai đoạn đó vị Bồ Tát đó vẫn còn cái tâm chấp ngã. Thì cái tâm chấp ngã đó là cái nguyên nhân hay là cái nguyên sự khổ, thì lúc đó cái nguyên sự khổ còn thì bắt buộc phải có sự khổ. Thì như vậy thì chúng ta nghĩ thế nào về điều này?
I was thinking of it as maybe that the mental, it does talk about that it has to be done at the right time, So I thought perhaps that the mental is strong enough to overcome the physical pain, the same way as people can put needles through them without feeling it, or they can walk on coals, that it's a particular mental aspect is very strong, that it can overcome the physical pain because the motivation is correct. It does talk about the right time, and it does talk about not having the karma to experience suffering. So I thought maybe that was kind of...
So Geshe says one of the benefits listed for bodhicitta is that the mind of enlightenment, bodhicitta, is that once one has generated bodhicitta, one has purified all one's past karmas, and one does not generate any new negative karma. So therefore, since the bodhisattva has purified all the past negative karma and does not generate any new negative karma, then there is no cause to experience suffering. And there is, because of the power of that mind, then they can engage without difficulty to helping others.
Can I go on?
So in the paragraph above, really in relation to the verse 27, it talks about the bodhisattva with the pure thought of compassion do not have physical suffering. So because so that the pure thought of compassion and the bodhicitta that purifies all the past the negative karma, and they do not generate any new non-virtuous karma through the force of bodhicitta. And so their concern is not the is purely with the welfare of sentient beings. So they think whatever happens to me, it does not matter, as long as the welfare of sentient beings is accomplished. So they do not, because of that, a very powerful mind, that very powerful, compassionate, and altruistic mind, then they do not generate any new negative karma. The past negative karma is purified, and so they also do not experience any difficulty. Therefore, they do not experience any difficulty while accomplishing the welfare of others.
Thì đây có câu trả lời câu hỏi của chị Vera, cô nói rằng á, khi mà nói là đúng lúc thì đúng lúc chị mới theo chị nghĩ như vậy, đúng lúc nó có hai loại. Thứ nhất là cái động cơ của mình muốn cho thân bố thí thân mà không bị đau, cái động cơ đó là cho thân. Cái động cơ đúng lúc có nghĩa là lúc một nào đó cái tâm mình thật mạnh thì mình sẽ không thấy đau nữa, nhưng mà cái đó là cái phần mình sẽ giải quyết sau. Trở lại thì thầy có nói rằng một trong những cái đặc điểm hay là lợi ích của tâm Bồ Đề tâm, tức là cái tâm thành Phật, cái tâm muốn mình thành Phật và người thành Phật, ở cái tâm này á, thì nó có một cái công năng á, là nó tịnh hóa hết tất cả ác nghiệp của mình. Thì có nghĩa là cái ác nghiệp, mà ác nghiệp của mình á, là ở đây ác nghiệp nó nói chung là nguyên một chuỗi tập đế. Có ác nghiệp có nghĩa là tâm chấp ngã sinh ra phiền não sinh ra nghiệp. Thì lúc đó đó, cái tâm Bồ Đề tâm này đó, hay là tâm thành Phật đạo đó, tâm thành Phật quả đó, tâm đạt được chứng ngộ đó, thì nó mới tịnh hóa hết, tịnh hóa có nó làm tiêu tan hết những cái nguyên nhân của sự khổ này. Và vì nó tịnh hóa hết và nó làm cho những cái nguyên nhân của sự khổ này trở thành zero, trở thành triệt tiêu, thành ra cái nguyên nhân của sự khổ không còn nữa. Vì cái nguyên nhân của sự khổ không còn nữa cho nên sự đau khổ sẽ không thể sinh trưởng được. Cho nên lý do đó mà vị Bồ Tát vì dựa vào Bồ Đề tâm mà đã triệt tiêu hết tất cả những nguyên nhân sự khổ, vì đó không còn bị ảnh hưởng của sự khổ chi phối, có nghĩa là không còn bị khổ. Thì trở lại cái kệ thứ 27 thì có các nghĩa tiếp là những vị Bồ Tát với những cái lòng đại bi thanh tịnh, thanh tịnh đây có nghĩa là không nghĩ cho mình, chỉ nghĩ đến cho người, cái lợi lạc của mọi người. Lúc cho thân như thế thì sẽ không còn bị những cái đau khổ về thân nữa. Ở đây thầy muốn nói thì có lý do trở lại như điều trên, cái công thức như nãy nói là cái lợi lạc của Bồ Đề Tâm là những vị Bồ Tát này ứng dụng vào kệ thứ 27, thì vì chính nhờ Bồ Đề Tâm đã không còn tất cả những nguyên nhân của sự khổ nằm trong người mình hay trong tâm mình. Vì lý do đó mà không còn một cái dạng tướng của sự khổ, thành ra cho dù cho mà cho thân khi bị đau, tức là còn bị dạng tướng của sự khổ, trong khi dạng tướng sự khổ không còn nữa thì dù cho bố thí thân với dạng với hình thức nào thì cũng còn không còn bị sự đau về thân. Yesterday there is a question that when there is the when giving the body there is no physical suffering and mental suffering, is that the bodhisattva at Bomi level 8?
Yeah. Yes.
Sambha, and he entered Palayana, court came in there, torn on top, torn boom boom, that is in the Madhukili, and it, Kuala Mashi, Yeshira Yomaro, Kuala Kautubija, and it's in the Madhuk. So you say, she has an Indian religion, has on the smartphone, it's not right. So you, the more is a remote at the road. Depends on the money.